Thưa thầy ạ, cho con hỏi là vậy thì theo thầy, nếu các hài cốt còn lại không xác nhận được thì theo thầy sẽ làm gì tiếp theo ạ?
Câu hỏi này thì chắc phải hỏi Hòa Thượng trụ trì chùa Kỳ Quang 2 hoặc là Thượng tọa Quang Thạnh. Thì trong mấy ngày qua tôi có lắng nghe phát biểu của Thượng tọa Quang Thạnh, đại diện của chùa Kỳ Quang 2 trong giai đoạn này. Thì Thượng tọa Quang Thạnh có nêu ra ba giải pháp, thì tôi xin lặp lại, chắc có lẽ là các anh chị cũng đều nắm hết rồi. Thứ nhất á, là nếu tất cả các hộ đều hoan hỷ dù không tìm được cho cốt của người thân mình vì tên bản tên đã lẫn lộn, thì vẫn tiếp tục để thờ ở chùa Kỳ Quang 2. Và bên cạnh đó thì chùa sẽ làm một cái bản vàng ghi tên tất cả những người mà không tìm ra được cho cốt, mặc dù cốt nó vẫn nằm ở đó đó, nhưng mà không biết cái lọ đồng của mình. Đó là giải pháp một. Giải pháp thứ hai đó, nếu tập thể các hộ không tìm ra được lọ cốt, hoan hỷ chọn giải pháp thủy táng như cái cách mà văn hóa Ấn Độ và Phật giáo Ấn Độ đã làm, thì nhà chùa sẽ tiến hành làm lễ thủy táng tập thể với điều kiện là các hộ đó phải hoan hỷ ký tên vào. Và giải pháp thứ ba, nếu các Phật tử hoan hỷ theo văn hóa của Phật giáo Nhật Bản, đó là xây các tro xương cốt còn lại mà không tìm ra được cái nào là của mình, hòa trộn với xi măng và làm một tượng Phật A Di Đà. Thuật ngữ Phật học của Phật giáo Nhật Bản gọi đó là cốt Phật. Cốt là xương, Phật là tượng Phật. Tượng Phật được làm bằng xương của những người đó và qua cốt. Thì tại Nhật Bản đó, thì cái văn hóa này đó thực ra mới có cũng gần đây thôi chứ không phải là lâu lắm. Thì cái đó ta còn gọi đó là cốt Phật A Di Đà, bởi vì chỉ có hai tông phái, đó là Tịnh Độ Tông và Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản làm công việc này. Cái thời điểm làm đầu tiên đó nó diễn ra vào năm 1887. Khi đó thì nó cũng có một cái dịch bệnh đó, chết là tập thể, và những nạn nhân là các Phật tử. Thì có một vị sư đó đã gợi ý rằng đó là thay vì đi chôn rời rạc những người xấu số chết tập thể này đó, thì hãy sử dụng tro cốt sau khi thiêu xong đó, làm một cái tượng Phật A Di Đà để tất cả người thân mỗi ngày đó có thể đến trong 49 ngày cùng niệm, cùng trì tụng, cùng cầu nguyện và lễ bái, vừa lễ bái tượng Phật và vừa lễ bái được người thân của mình. Thì lúc đó đó các hộ Phật tử này đều rất hoan hỷ với cái đề xuất đó và họ tình nguyện làm công việc này. Thì lúc đó thì theo lịch sử mô tả đó, 50.000 hộ gia đình đã cùng làm việc đó một cách tập thể. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử của Phật giáo thế giới diễn ra ở tại Nhật Bản và cụ thể là tại thành phố Osaka. Thì đến năm 1903 đó thì chính quyền Osaka đó mới chính thức bằng văn bản gọi là công nhận tượng Phật cốt đó đó trở thành đó là nạp cốt được, đó là công nhận bằng văn bản chính thức. Thì đến năm 1913, tức là 10 năm sau đó, thì tượng cốt Phật thứ hai, cụ thể là Phật A Di Đà trong tư thế ngồi, lại được hình thành. Và đến năm 1938 thì tượng cốt Phật lần thứ ba được hình thành. Thì lúc đó thì sách sử mô tả là có khoảng 200.000 hộ gia đình hoan hỷ dùng cho xương cốt của người thân của mình để làm gọi là cốt Phật. Thì đến năm 1949 thì đó là cái pho thứ bảy. Thì pho thứ bảy này thì theo sách sử mô tả thì có 220.000 hộ gia đình hoan hỷ làm việc đó. Thì lúc đó thì chúng ta biết là năm 49 đó là cái thế chiến thứ hai cũng vừa kết thúc mấy năm. Thì hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki đó cũng đã làm chết rất là nhiều người. Và nhân tiện đó thì các nhà sư của Nhật Bản đó vận động các hộ Phật tử có người thân chết trong thế chiến thứ hai, và nhân dịp đó những người thân chết trước đó nữa thì cùng hoan hỷ, và cuối cùng là đạt được con số là 220.000 lọ cốt. Và lúc đó người ta mới dùng các cái công nghệ để mà nghiền tất cả các cho xương cốt này thành là bột và pha trộn với xi măng và làm Đức Phật A Di Đà trong tư thế chịu pháp luân. Tư thế chịu pháp luân từ tư thế cái tượng Phật ở bên tay phải của chủ giác ngộ từ dưới nhìn lên. Thì chịu pháp luân là tượng trưng cho bốn chân lý: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn ở hiện đời và thực tập chánh đạo bằng tám yếu tố chia là bao trụ cột: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Và đây là biểu tượng nhập thế độ sinh, phương pháp tâm linh của Đức Phật giải quyết các vấn nạn của con người. Thì thường đó, Đức Phật A Di Đà thì không có tư thế này, nhưng mà các nhà sư Ấn Độ, xin lỗi, nhà sư Nhật Bản vào năm 49 đó, đã sáng tạo làm ra tượng Phật A Di Đà trong tư thế chịu pháp luân mà vốn là của Đức Phật Thích Ca, để tạo ra một cái văn hóa là cốt Phật ở tại đất nước Nhật Bản. Thì song song với cái thành phố Osaka đó, thì tại Nhật Bản còn có hai thành phố khác bắt chước theo cái văn hóa này. Thứ nhất là thành phố Himeji. Thì vào năm 1915 thì người ta cũng bắt chước làm cái cốt Phật tại chùa tên là Như Lai, xin lỗi, tại chùa Quang Minh. Và tượng Phật Di Đà đó thì được gọi là Như Lai cốt Phật, Như Lai cốt Phật. Rồi song song á, thì ở tại thành phố Tokyo vào năm 1915 thì chùa Trừng Nguyện và chùa Bổn Nguyện đã vận động được các Phật tử theo Tịnh Độ Chân Tông làm hai pho cốt Phật ở tại thành phố này. Đó là hai pho duy nhất thôi. Còn ở tại Himeji là một pho duy nhất. Còn Osaka thì có 7 pho cho đến thời điểm hiện nay. Thì đó là những gì mà tôi biết được qua sử sách mô tả về cái văn hóa cốt Phật ở tại Nhật Bản. Riêng ở tại Osaka đó thì cái chùa nổi tiếng nhất, chùa đầu tiên để làm văn hóa cốt Phật này đó, đó là chùa Nhất Tâm. Nó đi vào lịch sử Nhật Bản luôn. Thì như vậy, nếu như các vị hoan hỷ với cái đề xuất của Thượng tọa Quang Thạnh đại diện cho chùa Nghị Quang II về ba giải pháp, và cái quyền vọng của nhà chùa là cố gắng làm sao trong vòng 7 ngày hoặc là trễ nhất là 10 ngày, các hộ nào chưa liên lạc với chùa Kỳ Quang hãy quan hệ đến chùa Kỳ Quang để gặp thầy chủ trì hoặc là đại diện của chùa để tìm kiếm các trò sư cốt. Và cuối cùng á, cái phần không tìm ra được là còn lại đó, thì bắt đầu mình lấy ý kiến biểu quyết tập thể. Nếu tập thể lúc đó chọn giải pháp 1, tức là vẫn để nguyên các loại trò sư cốt đó và cái bản vàng đó, thì nhà chùa quan hỷ làm như thế. Nếu chọn giải pháp 2 thủy tán thì nhà chùa làm thủy tán. Nếu chọn giải pháp 3 cốt Phật như Phật giáo Nhật Bản thì chùa sẽ tổ chức làm. Thì dầu là giải pháp nào thì chùa Kỳ Quang sẽ tổ chức một cái chai đàn chẳng tế 3 ngày do ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đứng ra để làm. Thì đó một cái lễ rất là trịnh trọng, thường lễ chẳng tế ở các chùa, nhất là khi xây xong một cái chùa khánh thành đó, người ta chỉ làm có một ngày thôi, hoặc là làm giảng đơn là chỉ có 2 tiếng thôi. Lần này thì chùa là rất mong các quý Phật tử thông cảm làm đến 3 ngày liên tục để mong an lòng cho các gia đình mà chẳng may rồi rớt cái bản tên bởi một cái tác nhân nào đó mà chúng ta chưa tìm ra được, bớt đi cái nỗi đau khổ trong giai đoạn này để chọn cái giải pháp tốt nhất. Thì tôi cho rằng là ba giải pháp đó, giải pháp nào cũng tốt. Vấn đề còn lại là cái sự đồng thuận tập thể của các hộ đại diện thôi. Thì rất mong nếu quý vị có theo dõi được cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi từ chùa Giác Ngộ, thì mong quý vị hoan hỷ liên lạc với chùa Kỳ Quang II ở quận Gò Vấp để tìm kiếm lò cốt của người thân mình và chọn giải pháp thích hợp. Bởi vì thử ADN như lời cam kết của Hòa Thượng Thiện Chiếu, thì từ góc độ chuyên môn về di truyền học của những người làm về các công việc này không thể thực thi. Thì thử ADN chỉ áp dụng được với các xương không trải qua thiêu, tức là nằm dưới lòng đất, có thể vài trăm năm vẫn có thể thử được ADN bằng những phương pháp hiện đại. Còn trải qua quả thiêu, nhất là thiêu bằng công nghệ lò điện, thì tất cả các ADN đó đã trở thành carbon hết rồi, không thể xác định ADN được nữa. Thì cũng rất mong các hộ hiểu điều này để không có ngộ nhận rằng là tại sao Hòa Thượng Thiện Chiếu, rồi sau đó thì Thượng tọa Quang Thạnh cũng có giải thích, rồi cuối cùng là không làm cái việc mà thử ADN, vì thử có được đâu. Vì các nhà chuyên môn người ta nói là không thể thử được, vì thiêu đốt là ADN nó đã trở thành carbon hết, mà carbon thì cái nào cũng là carbon hết, thì làm sao mà xác định được. Nên rất mong các hộ, nếu cuối cùng nỗ lực hết mình rồi, phối hợp chặt chẽ rồi mà không thể tìm ra được, thì cũng hoan hỷ hỷ xả bỏ qua cho cái việc hoài ý muốn này. Đau nhất vẫn là hòa thượng chủ trì, buồn nhất vẫn là hòa thượng chủ trì, chứ không phải là chỉ có các họ buồn đâu. Vì vai trò là người lãnh đạo cao nhất một ngôi chùa thì chua xót nhất, và nhất là cái đóng góp của hòa thượng rất lớn cho các hoạt động nhân đạo và từ thiện, thì cái biến cố nó xảy ra quả thật rất là đau lòng. Mong quý vị thông cảm và hỷ xả.